Xuân Ngọc, Việt Hoàng và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại với quý thính giả tối nay, một tối phục sinh Easter Monday đặc biệt, nhưng không thể nào thiếu được những tin tức thể thao đáng chú ý, phải không ạ? Và như thường lệ là sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, anh Việt Hoàng này, tôi cũng biết rằng là Easter là một cái dịp anh chắc là cũng sẽ bận với cả gia đình, nhưng mà chắc là cũng vẫn tiếp tục theo dõi các thông tin thể thao hấp dẫn để mà chúng ta cùng gửi đến quý thính giả. Và tuần qua chắc là câu chuyện vạ miệng trên sân banh nỉ cũng khiến anh quan tâm lắm, phải không ạ?
Vâng, đúng rồi ạ.
Phân biệt giới tính rồi lương thưởng dành cho các cầu thủ nam và nữ trên sân túc cầu rồi. Thì nay thì lại đến lượt môn quần vợt, lại có những người lên tiếng so sánh, thậm chí là nói thẳng luôn là các tay vợt nữ ăn theo các tay vợt nam. Và hình như nhân vật đình đám của tuần này là ông CEO của Eden Wells, ông Raymond Moore, đã phải trả giá cho cái khẩu nghiệp của mình, phải không anh?
Vâng, trong cái giải đấu Indian Wells cách đây 2 tuần, CEO của cái giải đấu này là ông Raymond Moore, trong một cuộc trả lời phỏng vấn thì ông đã, như anh Ngọc nói, là vạ miệng. Tức là ông này đã có những cái phát biểu gây rất là nhiều tranh cãi, và đặc biệt là liên quan đến việc mà phân biệt đối xử giữa các tay vợt nam và các tay vợt nữ. Thì cụ thể ông này có nói rằng là các tay vợt nữ phải cảm ơn, và đặc biệt là những cái tay vợt hàng đầu của nữ phải cảm ơn các tay vợt nam, và đặc biệt là Roger Federer và Nadal rất là nhiều, bởi vì hai tay vợt này là hai tay vợt mà đã thu hút được rất nhiều khán giả, rất nhiều nhà tài trợ đến với tennis và làm cho tennis trở nên một môn thể thao rất là phổ biến. Chính vì thế mà ông nói rằng là các vận động viên nữ phải lấy làm biết ơn vì những cái vận động viên nam này.
Vâng, cái câu nói của ông Raymond Moore thì đúng là đã trở thành nổi tiếng rồi, bây giờ thì phải gọi là nổi tiếng, bởi vì là cái câu nói đó khiến cho ông ta mất cả vị trí của mình và cũng khiến cho rất nhiều tay vợt nữ không thể nào hài lòng được, và cả những tay vợt nam thôi, ngay cả Federer hay Nadal họ chắc là cũng không thể nào mà cười với những câu nói như thế được. Bởi vì chúng ta biết rồi, nếu như mà quý vị thính giả hay theo dõi quần vợt thì quý vị chắc là chưa thể nào quên được những bóng hồng trên sân tennis như là Maria Sharapova hoặc là Victoria Azarenka chẳng hạn. Tất cả những cô gái đó họ đều chơi rất là hay và họ còn đẹp nữa. Rồi là chúng ta không thể nào quên được những cái tiếng thét của Sharapova trên sân, nó quá ấn tượng đi. Mà nếu thiếu những bóng hồng, nếu thiếu những con người như thế thì làm sao mà tennis có thể thực sự thu hút nhiều người xem ở nhiều giới, không phải chỉ nam hay nữ mà cả các em nhỏ nữa cơ. Cái điều đó cũng làm cho tôi tự đặt một cái câu hỏi, đó là phải chăng Raymond Moore đã động chạm không chỉ trong giới tennis đâu mà cả những người hâm mộ nữa, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây có lẽ là một phát biểu gây rất là nhiều tranh cãi, vạ miệng của ông Raymond Moore, và ông này đã phải từ chức sau những phát biểu này dưới sức ép của dư luận, sức ép của báo chí, và đặc biệt là sức ép của chủ tịch của cái giải Indian Wells, đó chính là Larry Ellison. Thì ông Raymond Moore đã phải từ chức, và chính cái việc mà phát biểu của ông Raymond Moore đã làm gợi lên chuyện chênh lệch về lương thưởng giữa các vận động viên nam và các vận động viên nữ. Như chúng ta đã biết rằng là trước đây, từ trước năm 2007 thì trong các giải đấu lớn thì tiền thưởng của các giải đấu lớn dành cho nam thì nhiều hơn, khá là nhiều so với tiền thưởng của các giải đấu dành cho nữ. Thế nhưng kể từ năm 2007 trở lại đây thì các giải đấu lớn, và đặc biệt là các giải Grand Slam, thì tiền thưởng của các vận động viên nam và các vận động viên nữ đã được giữ bằng nhau. Thì theo tôi nghĩ đây là một cái tiến bộ rất là lớn của tennis, và có thể nói rằng là đây là một sự đấu tranh không ngừng nghỉ của các vận động viên nữ, những cái tay vợt hàng đầu, trong đó có Billie Jean hay là Navratilova. Và kể từ năm 2007 trở lại đây thì dường như cái câu chuyện về chênh lệch tiền thưởng và tiền lương giữa vận động viên nam và vận động viên nữ đã được nguôi đi. Thế nhưng mà cái câu chuyện của ông Raymond Wells đã lại khơi lại cái chuyện này. Theo tôi nghĩ thì giải đấu của nam và giải đấu của nữ có những cái khác biệt. Giải đấu của nam thì thông thường là quyết liệt hơn rất là nhiều và có rất là nhiều pha bóng rất là ngoạn mục. Thế nhưng mà nếu anh Ngọc và các quý vị khán giả yêu banh nhỉ có thấy thì rằng là ở giải đấu của nam thì rất là ít sự bất ngờ. Thông thường thì chúng ta thấy rằng là những cái tay vợt hàng đầu như là Djokovic, Andy Murray hay trước đây là Federer và Nadal dường như là thống trị tennis, và có rất là ít bất ngờ các tay vợt ở chiếu dưới. Nếu chúng ta tính các cái giải Grand Slam trở lại đây thì thông thường nó rơi vào tay của Djokovic, vào tay của Federer, hay là của gần đây là của Stan Wawrinka và Andy Murray. Thế nhưng ở cái giải đấu của nữ thì ngoại trừ Serena Williams là tay vợt số 1 thì các cái tay vợt nữ khác còn lại thường gây ra rất nhiều bất ngờ. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy rằng là Lina của Trung Quốc cũng đã giành giải Australia Australian Open. Và ở gần đây thì trong cái giải Australian Open năm 2016 thì một tay vợt nữ khác đó là Angelique Kerber cũng đã giành chức vô địch. Thì có thể nói ở giải đấu của nữ cũng không thiếu các pha bóng ngoạn mục, thế nhưng cái tính bất ngờ ở giải nữ thì nhiều hơn rất là nhiều ở các giải đấu của nam. Và theo tôi nghĩ thì quần vợt của nữ cũng thu hút không ít khán giả, và có thể nói là cũng có một lượng khán giả, một lượng cổ động viên không kém gì các quần vợt của nam. Và chính vì lẽ đó mà chuyện lương thưởng công bằng giữa nam và nữ theo tôi nghĩ là chuyện đương nhiên.
Vâng, đúng là chuyện đương nhiên thật, bởi vì là nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta muốn vào sân xem một trận bóng đá chẳng hạn, dù nam hay nữ thì một người nam hay một người nữ vẫn phải mua cái vé với cái giá bằng nhau. Hoặc là vào sân xem tennis cũng như vậy thôi, chúng ta muốn mua một vé thì cái giá là như vậy, thì cả nam hay nữ, tôi hay là một người bạn nữ nào đó mua vé thì cũng mua với giá như vậy thôi. Thế tại sao lại chia lương thưởng lại chênh lệch, đúng không ạ? Đúng là cái điều đó rất là fair và mọi người đều đồng ý với nhau cả. Vận động viên nam mà chúng ta quá rõ về anh rồi, Novak Djokovic, thì ngay sau khi mà có những cái phát ngôn mà nghe không được đúng đắn cho lắm thì anh cũng đã có những cái phản hồi nhất định, đúng không, bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, sau khi ông Raymond Moore có những cái phát biểu gây rất là nhiều tranh cãi, thì cái tay vợt số 1 hàng đầu của thế giới, tay vợt nam số 1 hàng đầu của thế giới hiện nay là Novak Djokovic, anh này cũng đã thêm thắt vào cái cuộc tranh cãi này, và anh cũng có những phát biểu gây tranh cãi không kém khi anh nói rằng là anh nghĩ rằng là các vận động viên nam còn phải tranh đấu nhiều hơn để giành được nhiều tình thưởng hơn, bởi vì là môn tennis của nam thì thu hút được nhiều khán giả hơn là tennis của nữ. Thì ngay sau khi Djokovic đưa ra phát biểu này thì rất nhiều các cái vận động viên hàng đầu, trong đó có Andy Murray, Serena Williams, thì đều phản bác lại cái phát biểu này của Djokovic, và bản thân Djokovic cũng đã phải lên trang Facebook của mình để thanh minh rằng là anh không có cái ý về chênh lệch giữa tiền lương và tiền thưởng của các vận động viên nam và vận động viên nữ. Thế nhưng theo tôi nghĩ thì Djokovic với tư cách là một vận động viên hàng đầu, là một thần tượng của nhiều các em nhỏ, thì Djokovic nên xin lỗi trước những phát biểu của mình. Và Serena Williams còn nói rằng là tôi sẽ không hiểu Djokovic nếu như anh ta có một cậu con trai và một cô bé gái, thì anh ta sẽ nói như thế nào với cậu con trai và cô bé gái khi với những cái phát biểu như vậy của anh. Thì có thể nói là cái câu việc trả lời của Serena Williams làm cho chúng ta thấy rằng là cô rất là bình tĩnh, và tôi càng ngày càng đánh giá cao hơn và càng hâm mộ, khâm phục Serena Williams khi mà trong rất là nhiều năm thi đấu ban đầu của sự nghiệp, khi mà cô cũng đã bỏ rất là nhiều mồ hôi sương máu để giành được những chiếc cúp Grand Slam, thế nhưng mà tiền thưởng của cô thì không được nhiều như các cái vận động viên nam. Thì có thể nói càng ngày tôi càng ngưỡng mộ Serena Williams và Andy Murray nhiều hơn.
Vâng, đó là những cái góc độ khác phía bên kia của ánh hào quang trên sân banh nể mà chúng ta vừa được biết qua những cái câu chuyện có thể nói là bên lề thôi, nhưng mà cũng rất là hấp dẫn, rất là thu hút người quan tâm. Bây giờ chúng ta chuyển qua loạt trận vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế đi. Đội tuyển túc cầu Úc Socceroos đã có trận thắng hủy diệt 7-0 trước Tajikistan, và đó là một tin vui nhưng không quá bất ngờ, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trước khi bước vào trận đấu này thì dường như mọi người cũng đã biết rằng là Tajikistan sẽ có thể nói là đổ bê tông trước cầu gôn của mình, thế nên cái vấn đề của đội tuyển Úc là đội tuyển Úc sẽ làm như thế nào để khoan phá được cái bức tường bê tông như thế này. Thế nhưng mà bước vào trận đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng là đội tuyển Úc triển khai một lối chơi rất là mạch lạc, và cái bàn thắng sớm đã khiến cho cái thế trận mà phòng ngự đổ bê tông của đội tuyển Tajikistan đã hoàn toàn đổ vỡ, và chính vì vậy mà họ đã phải thi đấu cởi mở hơn, và điều này đã khiến cho đội tuyển Úc thi đấu rất dễ dàng và giành chiến thắng có thể nói là 7-0 một cách rất dễ dàng trước Tajikistan.
Vâng, đó là đội tuyển của chúng ta, đội tuyển Socceroos, nhưng mà cũng trong vòng loại World Cup khu vực châu Á đó thì chúng ta cũng được chứng kiến một cái trận thắng rất là kịch tính của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Đài Loan, sau khi mà Việt Nam bị dẫn trước 1-0 đã lội ngược dòng, không những thế thắng rất đậm đà 4-1 trên sân nhà. Và cái trận thắng này người ta ghi dấu ấn không chỉ là những tiền đạo trên sân như là Lê Công Vinh hay là Huy Toàn với những bàn thắng có thể nói rằng một chạm rất là quyết đoán, rất là đẹp, mà dấu ấn được nhiều nhà bình luận và những người hâm mộ để ý tới, nhắc tới là dấu ấn của tân huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, đó là huấn luyện viên Hữu Thắng, người từng rất nổi tiếng trong vai trò đội trưởng của Sông Lam Nghệ An trước đây, và chắc chắn rồi bình luận viên Việt Hoàng chắc không còn xa lạ gì với người đàn anh này, đúng không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì việc bổ nhiệm huấn luyện viên Hữu Thắng để huấn luyện đội tuyển Việt Nam thì theo tôi nghĩ là một cái sự bổ nhiệm hợp lý, bởi vì huấn luyện viên Hữu Thắng trước hết là một người rất am hiểu bóng đá Việt Nam, bởi vì anh từng là đội trưởng của đội tuyển Sông Lam Nghệ An, đã giành rất là nhiều chiếc cúp ở giải Việt Nam. Theo tôi nghĩ anh hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu các cầu thủ Việt Nam hơn ai khác, và bản thân Nguyễn Hữu Thắng cũng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trước đây, và trong thời gian trở lại đây anh làm công tác huấn luyện và cũng là huấn luyện viên của đội tuyển Sông Lam Nghệ An, và có thể nói là anh rất hiểu các cầu thủ Việt Nam và dìu dắt được rất nhiều cầu thủ trẻ của Sông Lam Vương Anh An, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bổ nhiệm huấn luyện viên Hữu Thắng để làm công tác huấn luyện cho tuyển Việt Nam, thì theo tôi nghĩ đây là một cái bổ nhiệm hợp lý, mà theo tôi nghĩ trong thời gian tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ có được những thành công ở trong khu vực. Và quay trở lại với cái trận đấu vòng loại World Cup vừa rồi với đội tuyển Đài Loan, thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá thấp hơn, và đặc biệt là nếu chúng ta có theo dõi trận đấu đó thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam có tầm vóc nhỏ hơn đội tuyển Đài Loan rất là nhiều, và đội tuyển Đài Loan có thể nói là có một lối chơi hiện đại hơn. Thế nhưng cái dấu ấn của huấn luyện viên Hữu Thắng trong cái trận đấu đó chính là cái việc mà đội tuyển Việt Nam thi đấu phòng ngự phản công, phòng ngự rất là chặt chẽ và mỗi khi phản công thì rất là nhanh, và chính cái lối chơi này đã phát huy được hiệu quả khi mà đội tuyển Đài Loan sau khi ghi được bàn thắng sớm đã thi đấu chủ quan và vẫn tiếp tục dồn ép đội tuyển Việt Nam, và chính cái việc mà họ dâng cao đã để cho những cái pha phản công của Việt Nam phát huy được hiệu quả, và đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số là 4-1.
Vâng, và chiến thắng này nó cũng để lại trong tôi một cái ấn tượng, đó là lối chơi khá mới của đội tuyển Việt Nam, lối chơi phù hợp với cả thể hình của con người Việt Nam, đó là tiki taka, tức là một chạm, hai chạm rất là nhanh thôi, những pha được bóng liên tục và ở tốc độ cao, sau đó là bật bóng bổng và vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ, tạt ra bên cánh và đưa bóng trở lại trung lộ ghi bàn. Đó là cái cách thức chơi có thể nói rằng là rất phù hợp với thể hình của các cầu thủ Việt Nam, và chúng ta đã được chứng kiến nó trong cái sự thăng hoa của Barcelona trước đây rồi. Bây giờ chúng ta trở lại trận đấu giao hữu ở châu Âu, được trông chờ nhất phải kể đến đó là cuộc chạm trán giữa Đức và Anh Quốc. Bình luận viên Việt Hoàng thấy điểm sáng nào từ hai đội bóng này không ạ?
Vâng, Đức thì là đương kim vô địch thế giới và bước vào trận đấu này thì họ là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh khi mà tới thi đấu tại Đức lần này thì họ đem tới rất là nhiều cầu thủ trẻ, cùng với việc là các cái cầu thủ có kinh nghiệm nhiều hơn bị chấn thương như là Wayne Rooney, thì chính vì thế mà các cầu thủ trẻ đã được thử sức và được thể hiện mình, và có thể nói là đội tuyển Anh đã trình diễn một cái lối chơi rất là đẹp, và mặc dù đã bị đội tuyển Đức dẫn trước với tỷ số là 2-0, thế nhưng đội tuyển Anh đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 và bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 được ghi vào phút thứ 90 do công của tiền vệ Eric Dier đến từ Tottenham Hotspur. Thì sau cái chiến thắng này, với một dàn cầu thủ trẻ rất là tài năng, thì rất là nhiều các cổ động viên của Anh rồi rất nhiều các bình luận viên bóng đá có thể nói cho rằng là đội tuyển Anh đã có một cái thế hệ vàng mới, rồi họ kỳ vọng rất nhiều vào đội tuyển Anh ở vòng chung kết Euro sắp tới. Thế nhưng về ý kiến riêng của tôi thì theo tôi nghĩ còn quá sớm để nói rằng là đội tuyển Anh sẽ gặt hái được thành công tại Euro 2016 hay không, hay là đội tuyển Anh đây có phải là một thế hệ vàng hay không. Về thực sự chất lượng của đội bóng và về phong độ của đội tuyển Anh ở Euro, tôi nghĩ còn quá sớm để đánh giá. Lịch sử cho thấy rằng là đội tuyển Anh thì thông thường thi đấu rất hay ở vòng loại và ở các cái trận đấu giao hữu. Thế nhưng mà mỗi khi mà bước vào những cái giải đấu lớn và đặc biệt là khi mà sức ép tâm lý rất là cao rồi là kỳ vọng của khán giả rất là lớn, thì thông thường đội tuyển Anh lại thi đấu rất là kém trước những cái đội tuyển hàng đầu của châu Âu. Thì tôi nghĩ đội tuyển Anh vẫn còn một con đường rất là dài để đi trước khi họ gặt hái được những thành công trên đấu trường châu Âu và đấu trường thế giới.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với những cái bình luận của bình luận viên Việt Hoàng về đội tuyển Anh. Và chúng ta thấy rồi, trên thế giới này, hầu như là trong thế giới túc cầu, mọi người đều tôn vinh giải bóng đá ngoại hạng Anh, chứ ít khi mà người ta coi đội tuyển Anh là tương xứng với cái sự ảnh hưởng cũng như tương xứng với cả sự lan tỏa của giải bóng đá này trên toàn thế giới lắm. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ chờ đợi tại Euro 2016 và sắp tới chắc chắn chúng tôi sẽ có những chương trình đặc biệt cùng đồng hành với quý vị trong Euro 2016 và mời quý vị đón nghe. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, tuần qua cả làng bóng đá nói riêng và thế giới thể thao nói chung đã ngậm ngùi nói lời vĩnh biệt với một trong những huyền thoại trên sân cỏ. Đôi chân của ông với những đường đi bóng đầy tinh tế, thậm chí phải nói là ma mị, đã khiến cho các hàng thủ luôn phải e ngại. Và không ai khác đó chính là Johan Cruyff, huyền thoại bóng đá người Hà Lan. Và xin dành khoảnh khắc này để tưởng nhớ đến ông. Vậy bình luận viên Việt Hoàng này, khi nói đến Johan Cruyff, anh nhớ nhất và ấn tượng nhất điều gì ở ông ạ?
Vâng, khi mà nói đến Johan Cruyff, tôi nhớ nhất đó chính là về triết lý bóng đá của Johan Cruyff. Tức là ông nói rằng là chiến thắng chỉ là một ngày mà thôi, nó chỉ là một trận đấu mà thôi. Thế nhưng ông muốn thi đấu bóng đá để sau này mọi người học hỏi theo lối đá của mình, để mọi người tôn vinh mình, luôn luôn nhớ đến mình và nhớ đến cái thứ bóng đá mà mình cống hiến. Thì có thể nói cái thứ triết lý bóng đá mà Johan Cruyff đã để lại đối với hậu duệ là một thứ bóng đá tổng lực, một thứ bóng đá tấn công, mà theo tôi nghĩ bây giờ những cái huấn luyện viên hàng đầu mà đang áp dụng lối đá này thì có thể nói là học hỏi được rất là nhiều từ triết lý bóng đá của Johan Cruyff. Chúng ta có thể nói cái huấn luyện viên hàng đầu hiện giờ Pep Guardiola, huấn luyện viên của Bayern Munich, thì ông là đội trưởng của đội tuyển Barcelona dưới thời Johan Cruyff giành được cái cúp C1 hay bây giờ chúng ta gọi là cúp Champions League vào năm 1992. Pep Guardiola không ai khác chính là người tiếp tục phát triển bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến, bóng đá tổng lực của Johan Cruyff và rất là nhiều các huấn luyện viên hàng đầu khác hiện giờ cũng tiếp tục nói theo Johan Cruyff để chơi một thứ bóng đá tấn công, một thứ bóng đá cống hiến, đem lại những cái pha bóng đẹp.
Vâng, và chúng ta mãi mãi sẽ vĩnh biệt huyền thoại Johan Cruyff. Ông qua đời ở tuổi 68 sau khi không qua khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chúc một lễ phục sinh thật là an lành. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.